Trái chủ. Hôm nay chúng ta đang nói đến phần hướng dẫn bệnh nhân. Hướng dẫn bệnh nhân nói nôm na ra là khai thị, chứ thực ra là nhắc nhở, khuyên nhủ để cho người bệnh phát khởi chính tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Thì cái phương pháp hướng dẫn bệnh nhân không phải là mình đem pháp Phật ra giảng giải cho họ, mà như hôm nay chúng ta nói là gỡ rối cho bệnh nhân. Chúng ta hướng dẫn vui vẻ, hòa nhã, tin tưởng, giống như là mình đang nói chuyện, là người hộ niệm. Đừng nên có những trạng thái quá căng thẳng khi hướng dẫn bệnh nhân. Như hôm nay mình đi hộ niệm cho bà cụ, các quý vị cũng đã trải qua một số lần khi mình hướng dẫn cho bà cụ hay là một người bệnh, cơ thể mình cầm tay xoa vai bà cụ, rồi mình cười, mình nói, nhưng mà hết sức là tự nhiên. Tại vì thường thường những người bệnh mà đối diện tới cái chết, nó vậy cho nó có nhiều cái căng thẳng, nhiều cái khủng hoảng trong đạo pháp của họ. Họ gặp mình, họ cười, nhưng mà chưa chắc trong lòng họ đã cười đâu. Cho nên để giải tỏa cái chuyện này, chính những người hộ niệm chúng ta phải thoải mái. Muốn cho người bệnh tin tưởng thì chính người hộ niệm chúng ta tin tưởng. Khi mà tin tưởng thì chúng ta có những lời nói tin tưởng, có những lời hướng dẫn tin tưởng. Và nhờ cái trạng thái thoải mái, tâm chúng ta nó an nhàn, nó truyền cảm đến người bệnh, họ an nhàn. Cái tâm chúng ta tin tưởng thì làm cho người bệnh tin tưởng. Tâm chúng ta cũng muốn vãng sanh, không sợ chết, thì những cái tư tưởng này nó cảm ứng dữ lắm. Có nhiều người hộ niệm, nhất là những lúc mà hộ niệm đầu tiên, họ căng thẳng dữ lắm. Vì họ căng thẳng quá cho nên họ cười, nhưng mà thực ra thì không phải cười. Họ nói vui, nhưng mà thực ra cái âm điệu của họ nó không vui, làm cho người bệnh tự nhiên căng thẳng. Và thường thường là những cái lần hộ niệm đầu tiên thường thất bại là như vậy. Nói về niềm tin thì hôm nay do ông cũng đem cái lời pháp của Ngài Tịnh Không ra thưa thêm với chư vị, để chúng ta tự mình củng cố thêm cái niềm tin, có nghĩa là niềm Phật bản sẵn. Vì xin thưa thật là do ông đi đây gì đó, rất nhiều người thường hay có câu hỏi như thế này, là tôi thấy có cái người kia, người ta tu 50-60 năm mà không được bản sẵn, thì làm gì có cái chuyện mà hộ niệm vãng sanh. Mới ngày hôm nay cũng có một vị thầy, không phải là nói cho gì mà nói với người trên Mỹ, thầy nói là chính sư phụ của thầy tu 50-60 năm mà sau cùng cũng chưa được vãng sanh, thì làm gì mà bây giờ lại có người cứ nói hộ niệm vãng sanh, đây là tà pháp trong cái chân pháp. Thì cái vị đó mới email hỏi với ông. Cho nên khi mà nhận được cái email đó thì ông mới trực nhớ tới cái chuyện này. Xin thưa chư vị, để mà chúng ta củng cố cái niềm tin vững vàng, hãy mình vững vàng thì mình nói vững vàng, gặp những người bệnh chao đảo tự nhiên họ thấy cái tâm mình vững vàng, họ vững vàng liền. Hòa thượng nói mình vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc là do ba cái lực hợp lại, gọi là tam chủng hữu lực, ba cái lực này nó hợp lại. Thứ nhất gọi là cái niệm lực của mình, cái ý niệm của mình, cái sức niệm của mình nó có một cái lực. Cái thứ hai là bổn hữu Phật tánh lực. Hôm nay mình nói hơi cao cao một chút thì nó vui, nó củng cố niềm tin thôi, chứ đừng đem cái này ra mà nói với người bệnh thì trả lời là thua được. Và cái thứ ba nữa là Phật nhiếp hữu lực. Ba cái này nó hợp lại, nó đưa một người phàm phu như mình vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ mình coi ba cái này nó yểm trợ cái tinh thần mình như thế nào. Thường thường mà nói là niệm Phật nó có ba điểm quan trọng là tín, nguyện, hành. Thường thường hôm nay từ đầu dưới đuôi chúng ta chỉ nói ba cái này thôi, chúng ta không nói gì cái tam chủng lỗi trên. Nhưng mà thực ra tín hành nguyện đó nó nằm trong cái niệm lực của mình thôi, chứ không phải là cái gì khác hết. Thì cái niệm lực này thực ra là nói với hàng phàm phu tục tử của mình. Niệm là chính mình khởi cái tâm tin tưởng, nó nằm trong cái niệm. Tin tưởng rồi phải phát cái nguyện vãng sanh tha thiết ra, nó cũng nằm trong cái niệm này. Và mở cái lời là niệm A Di Đà Phật. Như vậy cái niệm mình nó có ba cái là tín, nguyện, hành. Sở dĩ hồi giờ mình chỉ nói ba cái này thôi là tại vì mình là hàng phàm phu, nói ba cái này là đủ rồi. Chứ thực ra thì khi mà ba cái điểm này đủ rồi đó, thì tự nhiên coi là cái bán hữu Phật tánh lực nó hiển hiện ra. Đây chính là cái chân tâm tự tánh của mình, nhờ cái niệm lực của mình mà nó khơi dậy, làm cho cái chân tâm tự tánh của mình hiển hiện ra. Như quý vị thấy ngài Đại Thế Chí Bồ Tát, ngài nói là thanh tịnh niệm câu A Di Đà Phật liên tục, không còn nhờ cái gì khác hết, không vay không mượn cái gì khác hết, thì tự đắc tâm khai. Thì tịnh niệm tương tục, thanh tịnh mà niệm câu A Di Đà Phật nó thuộc về niệm lực, tự đắc tâm khai nó thuộc về bản hữu Phật tánh lực. Tức là cái Phật tánh của mình, trong cái căn bản của mình có Phật tánh, là cái chân tâm của mình có. Ngài Đại Thế Chí không nói gì về cái phần mà nhiếp thọ của A Di Đà Phật trên. Tại vì khi đi về Tây Phương là gì? Là khi mình ráng mình niệm Phật, mình thành tâm, nhiếp tâm, quyết lòng tin tưởng, thì tự nhiên trong lúc đó cái chúng tứ A Di Đà Phật trung tâm của mình ứng hiện ra. Khi mà chúng tứ A Di Đà Phật mình ứng hiện ra, đó thuộc về cái gọi là vãn hữu Phật tánh lực. Nó có cái lực, cái lực này nó sẽ tiếp giáp với A Di Đà Phật phóng quang nhiếp thọ, tức là coi Phật nhiếp thọ lực. Nhờ cái ba cái này mà ta được vãng sanh về Tây Phương. Cho nên khi mà gặp, nhiều người có hỏi tại sao một người tu 60-70 năm mà không được vãng sanh, là tại vì thực ra họ không tin cái chuyện vãng sanh. Không tin cái chuyện vãng sanh thì chắc chắn không nguyện vãng sanh, không niệm cầu A Di Đà Phật, tín hạnh nguyện không có. Tín hạnh nguyện không có tức là niệm lực người ta không có, mà niệm lực không có thì nhất định chúng tứ A Di Đà Phật không xuất hiện. Rõ rệt, chúng tứ A Di Đà Phật không xuất hiện thì làm sao mà A Di Đà Phật phóng quang tiếp tục về Tây Phương? Nên nhớ là A Di Đà Phật phóng quang tiếp độ là tiếp độ cái chúng tứ A Di Đà Phật, hay là cái chân tâm tự tánh chúng ta đi về Tây Phương, chứ đâu phải tiếp thọ cục thịt này. Trong lúc chúng ta sống, ta dùng cục thịt này để mình chê cầu A Di Đà Phật, để mà bài bác câu A Di Đà Phật, để nói rằng là không cách nào có để bản thân về Tây Phương Cực Lạc, thì làm sao mà gọi là cái bản hữu Phật tánh lực ứng nghiệm. Chính vì thế cho nên dù tu cho suốt cuộc đời, không phải suốt cuộc đời mà đời đời kiếp kiếp, cũng không cách nào có để bản thân về Tây Phương Cực Lạc. Xin thưa với quý vị là do ông trả lời cái câu hỏi này là tại sao nhiều người tu rất nhiều mà chưa được bản thân. Làm gì có một người niệm Phật từ sáng đến chiều vãng sanh? Một lần trả lời là một lần khác cũng là một câu hỏi thôi. Tại vì nói về tín nguyện hạnh thì cũng được, nói về bài bác về pháp Phật thì cũng được, nói về không chịu đi thì cũng được. Tại nhất thiết với tâm tạo mà họ không chịu đi, làm sao họ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc được? Ngài Đại Thế Chí nói là thanh tịnh niệm câu A-di-đà Phật liên tục. Ngài Ấn Quang là đại thế chí tái lai trong cái thời này. Ngài nói từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng, giữ mình trong câu A-di-đà Phật, giữ tâm trong câu A-di-đà Phật, đừng có để rơi ra. Mà Ngài nói để đợi khi mà mình vào trong cái nhà vệ sinh cũng phải thầm và niệm Phật luôn, đừng có sợ. Ngài nói vậy đó, để khi để trong tâm của mình cố gắng lúc nào cũng có câu A Di Đà Phật, thì đây là một người gọi là có niệm lực mạnh. Bây giờ tự mình xót lại thử coi, mình hỏi mình có niềm tin vững vàng chưa, để mình xác định là khi mạng báo thần mình được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc hay không. Tự mình phải trả lời câu hỏi này, tại vì tất cả đều khởi đầu là quyền tín lực. Tại vì tín lực mạnh thì nhất định niệm lực sẽ mạnh, tín lực không mạnh nhất định niệm lực sẽ yếu, mà niệm lực yếu thì nhất định gọi là cái bán hữu Phật tánh lực không xuất hiện được. Ví dụ như niệm Phật đường chúng ta, mình thấy rõ ràng là từ sáng đến chiều chúng ta cứ một câu A Di Đà Phật mà niệm, tụng kinh thì tụng kinh A Di Đà, niệm thì niệm A Di Đà, tất cả đều một câu đó mà đi tới. Mình niệm tại đây, về tới nhà mình tự sống mình, về tới nhà mình tiếp tục niệm Phật hay không. Nếu về tới nhà mình nghĩ rằng là một cái bài kinh kia hay quá, cũng là kinh Phật, tại sao chúng ta không niệm? Niệm bài kinh, lúc niệm bài kinh đó tức là thiền tập. Tại sao mình niệm? Là tại vì mình không tin cầu A Di Đà Phật. Ngài Quán Đỉnh Đại Sư nói, đến cái thời mạt pháp, kinh của Phật sám chú không còn hiệu lực để mà cứu một người phàm phu vượt qua sinh tử luân hồi, chỉ còn câu A Di Đà Phật mà thôi. Ngài triệt ngộ rồi, một câu A Di Đà Phật nó bao gồm tam tạng kinh điển hàng đó. Còn Đức Thế Tôn nói sao? Một câu A Di Đà Phật pháp giới tạng thân trong đó, mình có tin nói không? Nếu mình tin nói thì gọi là tín lực mình mạnh. Tín lực mình mạnh thì nó sẽ dẫn tới chỗ là niệm lực mạnh. Ví dụ như có nhiều người chú của Phật phá nghiệp hay quá, tại sao mình dành thêm thời giờ niệm chú, đúng không? Đúng, đúng để phá nghiệp. Tuy nhiên phá nghiệp, mình chú tâm phá nghiệp thì cái chú lực đó nó sẽ nhập vô trong tâm của mình, nó chia làm hai cái xác xuất ra. Khi nằm xuống coi chừng lúc nằm xuống đó, cái tâm của mình cứ niệm chú, niệm chú, niệm chú, tức là chủ tâm phá nghiệp, chủ tâm phá nghiệp. Thực ra thì lúc đó chưa chắc gì cái tâm mình thành trong đó, lúc đau, lúc bệnh, lúc than đồ niệm không kịp, cho nên cái nghiệp của mình nó vẫn không cách nào phá hết. Mà chủ tâm phá nghiệp thì con nghiệp chắc chắn theo nghiệp thọ báo. Trong khi một câu A Di Đà Phật phá tan 80 bất kiếp nghiệp kiếp sanh tử trong đời, vẫn phá nghiệp. Nhưng mà phá có được hay không thì cái chủng tử A Di Đà Phật trong tâm mình xuất hiện ra, bản hữu Phật tánh lực xuất hiện, và cái ý niệm bản thân mình mạnh vô cùng, tương ứng với gọi là Phật nhiếp hữu lực, A Di Đà Phật phóng hoàng đó đưa chúng ta về Tây Phương. Tương ứng với ba cái chủng tử này, chúng ta đi về Tây Phương. Thì cái này còn hơi dài quá, mà bây giờ hết giờ rồi, thì ngày mai chúng ta tiếp tục để mà củng cố cái niềm tin nhất định chúng ta đi thắng một đường đi về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.